Hướng Dương đã kịp tỏa vẻn sắc màu. Ngày cuối của chị Hướng Dương ở trụ sở thư viện sách nói dành cho người mù, những hàng người nối tay nhau dò dẫm đến lễ tang, tiễn đưa chị lần cuối. 20 năm, rất nhiều thế hệ người mù đã nuôi dưỡng tâm hồn, đã trưởng thành qua sách nói. Những quyển sách ấy được đọc bằng giọng đọc to, rõ, chậm rãi, truyền cảm của chị Hương Dương, giám đốc của thư viện mà cậu sinh viên Trần Văn Báo, 20 tuổi, đang học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, đã quen thuộc từ khi mới vào lớp 1. Cuốn sách đầu tiên em nghe là Tây Du Ký. Lúc đó, thư viện chưa có website tải xuống, mà chỉ có băng đĩa mà thư viện phát miễn phí cho người mù. Truyện dài lắm, nhưng mà em đã nghe say mê suốt 2 tuần. Lớn hơn nữa thì nghe đọc tuổi thơ dữ dội, Báo kể. Đó còn là những cuốn sách giáo khoa, tài liệu mà những người mù như Báo nhờ thư viện sách nói có thể đọc bằng tai. Suốt những năm đi học, Báo cũng nhận được học bổng ánh sen của thư viện để học hết cấp 3. Vào Nhạc viện, tiếp tục nhận học bổng Hướng Dương dành cho sinh viên để trang trải học phí. Báo là một trong rất nhiều người mù của mái ấm Thiên Ân, đã lớn lên, trưởng thành, gắn với thư viện sách nói, gắn với ân tình của chị Hướng Dương. Ngày tôi còn học tiểu học ở trung tâm khiếm thị tận Tây Ninh, thư viện gửi băng đĩa đến tận trường. Tôi thích đọc lắm, nên có bao nhiêu đều nghe hết, nghe cổ tích Việt Nam, nghe Tây Du Ký. Chị Lê Thị Thêu, 31 tuổi, kể. Chị bảo chị mang ơn chị Hướng Dương, mang ơn thư viện vì nhờ thư viện mà chị được đọc sách, đi học, được nhận học bổng và rất nhiều tài liệu giáo trình, cũng nhờ thư viện đọc mới có thể hiểu được nội dung. Giờ thì Thêu là một trong 9 giáo viên tình nguyện đến dạy vi tính cho người mù ở thư viện. Thắp cho chị nén nhang. Chú Lê Tấn Tùng, 67 tuổi, ngụ ở Tân Phú, Bùi Ngùi, kể. Trước khi có thư viện, làm gì biết đến sách, đến truyện. Nhờ có Hương Dương mà tâm hồn chúng tôi mới được nuôi dưỡng, quên đi mình là người mù lòa. Hương Dương ra đi, nhưng tình yêu, công khó của chị vẫn còn ở lại. Quay quần quanh chị, các bạn học sinh sinh viên mái ấm Thiên Ân nghẹn ngào cùng đồng ca bài Khát Vọng mà rất nhiều lần chị đã cùng hòa giọng.
Và sao không là gió làm mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão, là sông, là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư.
Tinh thần nhiệt huyết của chị cũng vẫn còn ở lại, tiếp sức những người còn ở lại. Dù tuần làm việc tới này, thư viện sẽ không còn Hướng Dương. Vũ Thủy, Báo Tuổi Trẻ, ngày 28 tháng 4 năm 2018. Người gieo ánh sáng. Hướng Dương thân yêu của dì. Sáng sớm nghe hung tin như sét đánh ngang tai. Bất ngờ và đau đớn quá cho những người thân ở lại. Ngày con chào đời, dì không có bên cạnh mẹ. Dì đang trong lao tù thời chiến tranh. Chắc chắn ba mẹ con rất hạnh phúc khi tiếng khóc chào đời của con cất lên, báo hiệu sự có mặt nồng ấm của con đến với cuộc đời này. Rồi năm tháng qua đi, con ngày càng rực rỡ, trí tuệ vượt trội so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Đó là niềm tự hào của ba mẹ con. Phước lành tích tụ thành chất ngọc để cho ra đời một đóa hướng dương đầy hương sắc. Rồi định mệnh khắc nghiệt đã quật ngã con. Nghiệp chướng bao đời đã xuất hiện thành tai nạn, làm xáo trộn cả nhịp sống yên lành, tuổi thiếu nữ mà đáng ra con được hưởng. Thân xác đau cắt da cắt thịt, con phải hứng chịu dài lâu. Cùng với sự yêu thương vô bờ bến của ba mẹ tiếp sức hà hơi, con đã cắn răng chịu đựng, tập đứng dần lên và bước đi đến với mọi người. Con đường thiện nguyện con đã chọn đem ánh sáng đến cho người mù và đã hình thành một thư viện sách nói dành cho người mù. 20 năm, một chặng đường dài cho một người khuyết tật mất đôi chân để đến với hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người khiếm thị. Một thư viện sách nói độc đáo, có sức lan tỏa nhanh chóng trên bệnh viện ngày một quy mô rộng lớn. Con đã đem tình yêu thương mênh mông của mình đến với từng mảnh đời bất hạnh. Không thể nói hết những nỗ lực vượt bậc đầy trí tuệ và bản lĩnh của Hướng Dương đã để lại một sự nghiệp đồ sộ cho đời, cho những người mù trên cả mong đợi. Con ra đi quá bất ngờ, chóng vánh. Một lần nữa, định mệnh lại xuất hiện. 22 năm trả nghiệp gian nan, nhưng đầy hạnh phúc. Bởi vì vừa trả nghiệp, vừa tạo phúc lành để trở thành người gieo ánh sáng. Thật nhanh chóng, trong giờ phút định mệnh này, chỉ dây lực nghiệp mới đẩy con từ thế giới này sang một thế giới khác, vào đúng thời khắc theo sự dẫn dắt của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà trước đó mấy ngày, trong giấc ngủ, con đã gọi tên Ngài gian to, cho mẹ con nằm bên nghe thấy. Lần cuối, vì ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con, đang đi vào giấc ngủ sâu, thật thanh thản, bình yên. Con không mất đi. Con vẫn lẩn khuất quanh đây mỉm cười rạng rỡ nhìn cuộc đời. Chỉ một phút thôi, đã thoát nghiệp trần gian, hết cả đau đớn, đã biến thành cô tiên xinh đẹp bay trên những tầng mây. Xin một lần được gọi tên con âu yếm. Hướng Dương, con gái, thay cho lời tiễn đưa con về phía ánh sáng. Dì của con, Nguyễn Lê Thu An, em gái của Hoàng Lê Tuyết Ngọc, viết tại thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù, Sài Gòn, tháng 6 năm 2018. Hành trình còn dài. Sao em vội đi, Hướng Dương ơi? Hướng Dương đến với trường Nguyễn Đình Chiểu khi em đã mất đôi chân, khập khiễng bước vào trường. Em cười, em nói, em đọc những câu chuyện cho học sinh mù. Cô Hà Thanh Vân, hiệu trưởng trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, gửi đến Tuổi Trẻ Online vài dòng kỷ niệm về người sáng lập thư viện sách nói đầu tiên ở Việt Nam, chị Nguyễn Hướng Dương. Chỉ cần nghe tiếng em, học sinh mù lại nhao nhao gọi tên em, rồi đòi ngồi sát bên để sờ chân, sờ tay, sờ mặt em khi em đọc những câu chuyện nhỏ trong những tờ báo mà em mang theo. Trước khi thành lập thư viện sách nói dành cho người mù, em miệt mài đến trường Nguyễn Đình Chiểu và ngồi trong căn phòng oi bức, ngột ngạt để thu âm sách nói trên chiếc đài cassette nhỏ xíu. Trong này em mồ hôi nhễ nhại đọc, ngoài kia học sinh đứng chờ từng cuốn băng có giọng đọc của em. Học sinh mù học lên đại học ngày càng nhiều, tài liệu chồng chất gửi đến em và chỉ vài ngày sau là sách in đã thành sách nói. Thư viện thành lập được 20 năm rồi. Mỗi năm có hàng chục tình nguyện viên cùng em hòa giọng vào trang sách. Hàng trăm sinh viên mù nhận được học bổng Hướng Dương và máy vi tính. Hàng ngàn học sinh mù nhận được học bổng Ánh Sen. Hàng triệu người mù khắp cả nước nhận được sách nói hàng tháng. Mà em thấy vậy vẫn còn quá ít. Em khởi động chương trình chiếu phim cho người mù, cuộc thi cợp vua cho người mù. Em thắp sáng niềm tin để đưa trẻ mù đi biển hàng năm. Em sưởi ấm niềm tin với chương trình khám bệnh cho người mù hàng năm. Em đứng dậy và bước đi, để làm điểm tựa cho người mù vượt qua bóng tối. Hành trình còn dài lắm. Sao em đột ngột ra đi, Hướng Dương ơi? Mong tâm quyết của Hướng Dương được tiếp nối trong những chia sẻ của độc giả Tuổi Trẻ Online khi nghe tin dữ về chị Nguyễn Hướng Dương. Chị hiện lên như một tấm gương thiện nguyện trong sáng, đáng khâm phục. Độc giả là Nguyễn Tuấn Lộc gọi chị là một trái tim xinh đẹp, để lại cho đời bao nhiêu nụ cười đẹp. Độc giả này tin rằng chị có thể yên nghỉ vì sẽ có thế hệ sau tiếp bước con đường thiện nguyện của chị. Độc giả Nguyễn Quốc An thì nhớ mãi giọng đọc huyền thoại của một con người của hành động. Còn với độc giả Trương Chánh Đảm, Nguyễn Hương Dương là một cô gái tốt và đầy nghị lực. Đã theo dõi hành trình của Nguyễn Hương Dương và cảm phục chị vì sự dấn thân cho người mù, độc giả Lưu Kim Hồng chia sẻ sự hụt hẫng khi nghe tin. Mong rằng các tâm quyết của chị sẽ có người tiếp nối để giúp người mù có cơ hội sống tốt hơn. Độc giả này viết: xin cầu nguyện cho đóa Hương Dương an lành nơi lạc cảnh. Rất mong những cộng sự đồng hành cùng Hướng Dương tiếp tục sứ mạng thắp sáng thư viện sách nói, để những người mù luôn sống trong niềm vui, luôn có Hướng Dương. Độc giả Huỳnh Viết Đạt chia sẻ: Hướng Dương ơi, lính hải quân mãi nhớ về em. Em về với mặt trời, nhưng ánh sáng em gieo trong lòng tôi và cả ngàn người khiếm thị không bao giờ tắt. Những người lính hải quân lữ đoàn tàu săn ngầm mãi mãi nhớ về em. Trưa 26 tháng 4, được một đồng nghiệp thông báo, Hương Dương đã mất rồi. Và dẫn đường link từ báo Tuổi Trẻ Online có nhan đề: Nguyễn Hướng Dương đã về với mặt trời. Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Mới ngày nào tôi gặp em và trò chuyện với tư cách người lính biển hâm mộ, vậy mà em đã ra đi. Tôi nhắn tin cho Trung tá Phạm Ngọc Quý, trưởng ban tuyên quấn vùng 2 hải quân. Quý ơi, em Hướng Dương mất rồi. Quý nhắn lại: em cũng mới đọc báo, tội nghiệp cô ấy quá. Trung tá Quý rưng rưng. Anh kể về 2 lần gặp Hướng Dương ở Vũng Tàu trong chương trình Thắp Sáng Niềm Tin Cùng Biển Đảo Quê Hương, đều 2 lần đông đầy cảm xúc. Từ một nữ sinh bị tàu hỏa cán đứt 2 chân, em đã đứng lên vượt qua bóng tối của số phận để đem ánh sáng tri thức cho hàng ngàn người khiếm thị trên mọi miền đất nước. 20 năm ấy, điều hạnh phúc nhất của em không phải là những tấm bằng khen hay những lần vinh danh trước ánh đèn sân khấu, mà là sự truyền trao tri thức từ trái tim người khuyết tật cho người khuyết tật. Em là Nguyễn Hướng Dương. Em đã vĩnh biệt chúng ta về với ánh sáng mặt trời. Quý viết trên Facebook: 4 năm trước, đó là ngày 27 tháng 9 năm 2014, tôi gặp em lần đầu dẫn theo 630 học sinh khiếm thị của 4 tỉnh thành đến Vũng Tàu tắm biển vui chơi và giao lưu với các chiến sĩ hải quân lữ đoàn 171 vùng 2 trong chương trình Thắp Sáng Niềm Tin Cùng Biển Đảo Quê Hương. Trong niềm vui của người 16 năm làm cô giáo dạy học bằng sách nói cho hàng ngàn đứa trẻ mù, em không nói về những thành tích của bản thân mà lại kể về những ngày đau khổ nhất của cuộc đời. Trời cướp mất của tôi đôi chân, nhưng cho tôi nghị lực sống. Từ khi tôi đứng trên đôi chân giả, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu hàng số phận. Chính khát vọng sống của các em mù đã tiếp cho tôi sức mạnh để sống và cống hiến. Lời nói ấy đã khiến nhiều trái tim người lính có mặt hôm đó xúc động rưng rưng. Tập tễnh trên đôi chân nhựa, Hương Dương đến từng bàn choàng tay trên vai các em học sinh. Chào các em biết ai không? Những đứa trẻ mù đã đồng thanh nói: chị Hướng Dương. Đứa này bảo: em nghe chị đọc truyện hay lắm, Đứa kia khen, giọng chị rất ấm. Một học sinh khác thưa, cô ơi, ngày nào em cũng nghe cô nói, cô đã giúp cho em nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Lúc đó, Hướng Dương rơi nước mắt. Hướng Dương khóc không phải lần đầu tiên khi nghe những lời nói đó, mà Dương cảm nhận được tình yêu của các em dành cho cô. Lần thứ hai tôi gặp Hướng Dương tại khu du lịch Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, với vai trò văn công lính biển, giao lưu với các em học sinh. Đó là tháng 4 năm 2016. Chị xúc động nắm tay tôi tự hào. Có các anh bộ đội là yên tâm rồi. Các bé thích hát cùng với lính biển lắm. Mới đó mà sao xa cách. Mới đó mà giờ đã lìa xa. Em ra đi. Song những cuốn sách nói của em vẫn còn lưu hành mãi mãi. Hàng ngàn học sinh khiếm thị trên mọi miền tổ quốc mãi mãi tri ân em. Em đã thắp sáng trong tim hàng ngàn đứa trẻ khiếm thị ánh sáng tri thức, ánh sáng vào niềm tin của sự sống làm người. Em vẫn còn hiện hữu. Viết cho Hướng Dương nhân kỷ niệm 49 ngày Hướng Dương rời cõi tạm trần gian. Hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2018, gia đình và tỉnh xá Ngọc Phương cùng với thư viện sách nói dành cho người mù tiến hành tổ chức chung thất 49 ngày của Hướng Dương. Người đầu tiên đã sáng lập ra thư viện sách nói dành cho người mù của thành phố và cả nước. Tôi rất vinh dự khi được cô Thuyết Ngọc, mẹ của Hướng Dương, một người mẹ tuyệt vời, đã mời tôi đến tham dự và có lời phát biểu trong buổi lễ này với tư cách là những người đồng hành đầu tiên cùng Hướng Dương để nhen nhóm lên những ấp ủ, khát vọng về một thư viện sách nói dành cho người mù, một công việc mà từ trước tới nay chưa ai nghĩ đến để khai sáng và giúp đỡ những người thiếu đi ánh sáng đời thường, với muôn vàn sự khó khăn trên con đường tìm kiếm và tiếp nhận tri thức được cập nhật, tích lũy bằng một con đường rất riêng và rất lạ. Đó là sách nói. Hướng Dương đã nỗ lực vượt khó bằng một tình yêu và khao khát chia sẻ vô bờ để đến với người mù. Với thư viện sách nói dành cho người mù đi suốt 20 năm qua, từ năm 1998 đến năm 2018 là hình ảnh của một cô gái tận tâm, nỗ lực, tràn đầy sự yêu thương và chia sẻ. Những thành tựu gặt hái được trong suốt 20 năm qua của thư viện sách nói, đâu đâu cũng mang đậm dấu ấn hình ảnh của Hướng Dương. Hình ảnh hàng trăm lượt sinh viên mù được nhận bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trong niềm vui vỡ hòa hạnh phúc ấy của các em. Phía sau đó là sự tận tụy lặng thầm chia sẻ. Chị Hướng Dương, tên gọi trìu mến thân thương mà các em luôn dành cho chị. Một người chị luôn hết lòng suy nghĩ, đem đến niềm vui và hy vọng cho người mù. Sự nỗ lực vượt khó để vượt qua nỗi đau mất mát của bản thân, tình yêu thương, đồng cảm gắn bó với người mù và sự khát khao chia sẻ, làm những điều tốt đẹp nhất để vơi bớt đi những khó khăn thiệt thòi của người mù đã luôn thúc đẩy và đưa Hướng Dương đi tới. Tôi đã có được một may mắn, mà may mắn này có lẽ là do sự sắp đặt của trời đất. Tôi đã gặp được Hướng Dương, cùng nắm tay em, dìu dắt đi trên những con đường giúp đỡ những người khuyết tật nói chung và những người mù nói riêng.
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu...
Như Hướng Dương từng tâm sự, là em đã chọn lựa con đường gian khổ cùng với người mù đi về phía mặt trời như lời bài hát mà cô ấy đã từng yêu thích và cất lên.
Sống đời nhỏ nhoi, xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người, ngày đêm canh giữ đất trời, rạng rỡ như rừng mây nở chiều xuân.
Hôm nay là 49 ngày hướng dương về với đất trời. Từ trong tâm trí của mình, những người yêu và quý hướng dương đều cảm thấy em vẫn còn hiện hữu trong tâm tưởng của mình. Em đã đi và đang đến với miền hạnh phúc vĩnh hằng. Chúng tôi, những người ở lại, nhớ em, thương em và sẽ tiếp tục làm những điều còn dang dở của em cho thư viện sách nói dành cho người mù. Mong rằng ở một góc nào đó trang trọng trong khuôn viên mới của thư viện sẽ có một chỗ dành để nhớ, để tưởng niệm và để yêu thương một đóa hoa đẹp của cuộc đời hướng dương, người đầu tiên sáng lập thư viện sách nói dành cho người mù. Đây là một mong ước rất giản dị, nhưng rất có ý nghĩa do các em mù đề xuất cho tôi, và mong muốn này tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ được thực hiện, vì hướng dương là thư viện sách nói cho người mù, và thư viện sách nói cho người mù, đó là hướng dương. Sài Gòn, tháng 6 trời mưa, nhớ hướng dương. Nguyễn Thanh Tâm, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc trung tâm nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật. Hướng dương, bạn Mai Ca thời niên thiếu của chúng tôi. Kính thưa các sư thầy Nico từ tỉnh xá Ngọc Phương, cũng như chùa Già Lam, chùa Phước Hải và các tăng ni Phật tử các nơi là những người đạo hạnh đã truyền cảm hứng, động viên và giác ngộ cho hướng dương những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Kính thưa chú Phước và cô Ngọc, ba mẹ của bạn hướng dương. Kính thưa bà con thân bằng quyến thuộc của bạn hướng dương. Kính thưa các cô chú, anh chị em từ thư viện sách nói dành cho người mù, cộng đồng người khiếm thị và người mù, nơi hướng dương đã gắn bó cống hiến tâm huyết cuộc đời mình. Kính thưa thầy cô và bạn học là những người thân thiết của hướng dương trong suốt quá trình học tập từ phổ thông đến đại học. Kính thưa các bác, các cô, các chú, các anh chị em là người vô cùng thân thiết, là những ân nhân của hướng dương trong những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi tên là Phạm Lê Minh, là bạn học của hướng dương từ thời niên thiếu, học từ cấp 1 trường Công Lý cho đến những năm cấp 2, cấp 3 trường Lê Quý Đôn. Tôi xin được đại diện cho các bạn học của hướng dương có đôi lời phát biểu nhân buổi tưởng niệm 49 ngày mất của hướng dương hôm nay. Chúng tôi biết nhau từ ngày còn là học sinh tiểu học trường Công Lý, nhưng những dấu ấn sâu đậm nhất về hướng dương là vào những ngày học cấp 2 trường Lê Quý Đôn, là từ lúc là học sinh lớp 6 do cô Thọ chủ nhiệm. Cô Thọ có tham gia buổi tưởng niệm hôm nay. Cô cũng là người ghé thăm hướng dương chỉ vài tuần trước khi hướng dương mất. Khi đó là thời điểm chúng tôi được chuyển vào các lớp học tiếng Nga và hướng dương đã sớm thể hiện được năng khiếu ngoại ngữ tiếng Nga vượt trội của mình, cùng khả năng tự tin trong giao tiếp phát biểu trước tập thể, trước đám đông. Hướng dương luôn tích cực tham gia các sinh hoạt đoàn đội của trường cũng như thành phố. Chúng tôi vẫn luôn nhớ mãi và tự hào về cô bé Mai Ca hướng dương, người được vinh dự tham gia trại hè quốc tế thiếu nhi ở Liên bang Nga, trong lúc bọn trẻ chúng tôi chỉ biết được nước Nga qua những trang sách hay phim ảnh mà thôi. Cái biệt danh Mai Ca mà chúng tôi đặt cho hướng dương là được dùng từ một tên của cô bé trong bộ phim của Tiệp Khắc nổi tiếng thời đó. Bộ phim Mai Ca, cô bé từ trên trời rơi xuống, mà mỗi đứa trẻ chúng tôi luôn hóng xem vào chương trình Những Bông Hoa Nhỏ lúc 7 giờ tối mỗi ngày lúc đó. Cô bé Mai Ca trong phim là một cô bé từ hành tinh khác tình cờ đến với trái đất. Vì không hiểu biết nhiều về cuộc sống trên trái đất, nên cô bé luôn có những câu hỏi rất ngây thơ ngộ nghĩnh, nhưng hành vi thì rất quyết đoán, thẳng thắn phân biệt phải trái rõ ràng. Với một cái tâm tốt và khả năng siêu phàm của người ngoài hành tinh, Mai Ca đã giúp cho các bạn của cô và mọi người xung quanh nhiều việc tốt, có ích, cũng như ngăn những người xấu làm việc xấu. Tôi nhớ mãi bạn hướng dương của chúng tôi, không chỉ giống Mai Ca từ ngoại hình, mà đặc biệt nhất là mái tóc, mà cả tính cách giống hệt cô bé Mai Ca trong bộ phim này. Và tôi nhận thấy rằng đây cũng là tính cách thật sự của hướng dương xuyên suốt từ lúc nhỏ cho đến khi vào đại học. Lúc gặp tai nạn, đứng dậy và bước đi. giác ngộ Phật Pháp và cống hiến hết mình cho thư viện sách nói, cộng đồng người mù, cho đến khi đột ngột rời bỏ chúng ta ra đi 49 ngày trước đây. Dù sau ngày ra trường, mỗi đứa bạn một ngã rẽ cuộc đời. Đôi lúc không gặp nhau trong khoảng thời gian dài bươn chải cùng đời sống, rồi tình cờ gặp lại sau khi cuộc đời bạn mình trải qua bao nhiêu biến cố, để rồi chúng tôi tìm lại với nhau như thuở còn học sinh, với những buổi họp mặt cười đùa sảng khoái, cũng như dõi theo từng bước chân của nhau trong công việc hay chia sẻ và tư vấn cho nhau chuyện gia đình. Chỉ bẵng đi một thời gian mà than ôi, bạn tôi đã ra đi vĩnh viễn. Những gì Hướng Dương làm được, cống hiến cho thư viện sách nói dành cho người mù, cho cộng đồng người mù, thật là vĩ đại. Cung cấp lượng kiến thức to lớn, tác động tích cực đến suy nghĩ, nhân sinh quan của người mù, đặc biệt là các sinh viên mù, các em thiếu nhi mù, và là nguồn động viên tinh thần to lớn cho cộng đồng người mù, giúp người mù hòa nhập vào cuộc sống, phấn đấu và thành công trong cuộc sống. Di sản của Hướng Dương để lại rất phong phú và mong rằng thư viện sách nói sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai với sự góp sức của mỗi chúng ta, những người thân và bạn bè của Hướng Dương. Ngoài ra, không chỉ đóng góp cho cộng đồng người mù, còn là một Phật tử giác ngộ. Hướng Dương đã có những đóng góp có giá trị cho các Phật tử, cộng đồng Phật giáo qua sách nói Phật giáo. Và dưới bóng bồ đề chùa Già Lam, bạn tôi tiếp tục nghe và đọc Phật Pháp. Giọng đọc trầm ấm đầy biểu cảm của bạn tôi như vang vẳng nơi đây. Riêng tôi luôn mãi nghĩ rằng Hướng Dương bạn tôi là cô bé Mai Ca, người ngoài hành tinh, ở ngoài đời thật, được Đức Phật gửi đến cho chúng ta, làm bạn với chúng ta, giúp đỡ chúng ta bao nhiêu điều tốt, đặc biệt là cho các em thiếu nhi mù, người mù. Và dù chúng ta rất thương, rất đau vì sự ra đi đột ngột của Hướng Dương, nhưng hãy tâm niệm rằng đó là vì bạn đã làm được rất nhiều việc tốt và sứ mệnh của bạn nơi quê hương và cuộc đời này đã kết thúc. Và đây là lúc Đức Phật gọi bạn ấy trở về cho sứ mệnh mới mà người tin tưởng giao phó cho Hướng Dương ở nơi vĩnh hằng. Chúng ta cùng tập hợp lại hôm nay để tưởng niệm và nhớ đến Hướng Dương, không phải để đau buồn hay níu kéo những kỷ niệm, mà là để tiễn đưa bạn Hướng Dương thanh thản ra đi vào hành trình mới và nhiệm vụ mới. Tôi xin dừng lại ở đây và xin chúc mọi người sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc, và bất cứ lúc nào mọi người có thể làm được điều gì tốt cho cộng đồng, cho xã hội, cho các bạn, các em mù hay các mảnh đời bất hạnh thì đừng ngần ngại thực hiện. Vì nếu là Hướng Dương thì bạn ấy sẽ làm ngay. Vĩnh biệt Hướng Dương, mong bạn yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Phạm Lê Minh, đại diện các bạn học của Hướng Dương. Bốn mươi bảy năm phục vụ cho đạo và đời. Phát biểu của bà Huỳnh Quang Thư nhân ngày chung thất cháu Nguyễn Hướng Dương. Thưa quý ni sư, quan khách và các bạn, tôi và anh Phước, chị Tuyết Ngọc là bạn hoạt động trong phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn những năm 1960. Đã hơn 50 năm cùng sát cánh bên nhau trước 30 tháng 4 năm 1975. Ngày hòa bình lập lại, ai cũng bộn bề công tác. Đến năm 1982, công tác dần đi vào nề nếp. Anh Phước, chị Tuyết Ngọc có thời gian chăm sóc các cháu con liệt sĩ, hay mời cháu Xuân Thắng, con liệt sĩ Trần Quang Long, cháu Anh Bảo, con liệt sĩ Nam Nga, và hai cháu con tôi, cha liệt sĩ, đến nhà họp mặt nhân những dịp lễ 30 tháng 4 hay 2 tháng 9, cùng với các đồng nghiệp công tác thiếu nhi như Thúy Nga, Cẩm Hường. Nhờ những năm tháng đó, tôi chứng kiến từng bước trưởng thành của cháu Hương Dương. Cháu luôn là học sinh giỏi cấp thành phố và toàn quốc. Cháu ngoan hiền, càng lớn càng xinh đẹp. Cháu luôn thân thiện, lễ phép với mọi người, là tấm gương tốt cho các con tôi. Ngày định mệnh năm 1996, cháu bị tai nạn, mất hai phần chân dưới gối, không chỉ đau xót cho anh Phước, chị Ngọc, mà cho cả chúng tôi, đồng đội của ba mẹ cháu. Nhiều thân nhân, bạn bè, trong đó có tôi, đã đồng hành cùng anh Phước, chị Ngọc, cho đến ngày cháu xuất viện. Trải qua nhiều lần phẫu thuật đau đớn tột cùng, cháu đã can đảm vượt qua, rồi cháu gắng được chân giả, tập từng bước chân để đứng dậy và bước đi. 2 năm sau, trên đường phố Sài Gòn, xuất hiện một cặp đôi hoàn hảo. Không phải cặp vợ chồng, mà là 2 mẹ con. Mẹ đèo con trên chiếc Charlie luồn thấp, bon bon trên các nẻo đường, đến trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, đọc sách cho các cháu mù nghe. Các cháu thích quá, ôm lấy chị Hướng Dương, xin chị đến đọc cho các cháu thường hơn. Chị đến hoài nha chị. Và thư viện sách nói dành cho người mù ra đời. Gần 20 năm qua, thư viện sách nói đã đọc 2030 tác phẩm sách truyện, sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, đại học, cao đẳng, sách văn học được phát hành, rồi sách về Phật pháp. Hướng Dương đã đọc tại nhà gần 300 quyển, thu âm vào đĩa CD và lên internet cho Phật tử nghe. Rồi học bổng dành cho học sinh sinh viên mù ra đời từ năm 2000. Nhờ vậy đã xuất hiện nhiều sinh viên mù tốt nghiệp đại học, thạc sĩ. Sách nói đã góp phần to lớn, học bổng đã nâng bước các em đi. Hương Dương ơi, không có đôi chân, nhưng với tấm lòng nhân ái, với nghị lực phi thường và hướng đi đúng đắn, cháu đã đóng góp cho các học sinh sinh viên mù, các người mù nhiều việc to lớn lắm, cháu có biết không? Góp phần thành công đó, ngoài hơn 40 tình nguyện viên đồng hành góp tiếng nói của mình, có rất nhiều nhà hảo tâm toàn ý đóng góp nhiều ngàn, nhiều trăm ngàn, nhiều tỷ đồng cho thư viện sách nói và chương trình học bổng ngày càng phong phú, vươn xa. Và sau 4 lần gian nan chuyển trụ sở, tháng 5 năm 2017, thư viện sách nói dành cho người mù dọn về cơ sở mới xây xong, số 18B Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Cao, quận Nhất, với 6 tầng lầu khang trang, đầy đủ tiện nghi, với 5 phòng thu âm được trang bị tối tân hiện đại. Thưa quý ni sư, quan khách và các bạn, thành tích lớn lao của thư viện sách nói và chương trình học bổng dành cho học sinh sinh viên mù kể trên, ngoài sự đóng góp của cháu Hướng Dương, của hội đồng quản lý quỹ từ thiện, của hơn 40 anh chị em tình nguyện đọc sách nói, của nhân viên thư viện sách nói, của các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước, còn có sự hỗ trợ thầm lặng bền bỉ của bạn tôi, chị Thuyết Ngọc, với tình thương con vô bờ bến. Suốt 20 năm trời đăng đẳng, chị đã chở cháu Hướng Dương trên chiếc xe Charlie luồn thấp để làm từ thiện. Hình ảnh đó đã in đậm vào tâm trí tôi, mỗi khi nghĩ tới, thương yêu và cảm phục biết dường nào. Khó đi mẹ chở con đi từ thiện, mẹ đi cùng với con. Các bạn có biết không, từ đầu những năm 2000, lớp bạn bè chúng tôi đã lần lượt nghỉ hưu. Chúng tôi hay tổ chức họp mặt đi du lịch đó đây, bù lại những tháng ngày đấu tranh gian khổ, mỗi lần khi nhớ đến bạn mình, vì trách nhiệm với thư viện và điều kiện của con không cho phép. Anh Phước, chị Ngọc không thể góp mặt cùng chúng tôi. Tôi cho đó cũng là sự hy sinh lớn của người làm cha làm mẹ như anh chị. Về việc xin trụ sở thư viện sách nói, phải nói là vô cùng khó khăn, nhọc nhằn, vất vả. Suốt 3 năm liền, 2 mẹ con phải chạy dạy khắp nơi, tranh thủ người này, thuyết phục người kia để được cho nhà, để được duyệt cấp cho. Cũng may, nhờ sự ủng hộ hết lòng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua mà thư viện đã có địa điểm để xây dựng thư viện sách nói dành cho người mù. Suốt bao nhiêu năm nhiều hoạt động của thư viện sách nói, với thiện tâm đầy nhiệt huyết, với sự hy sinh không vụ lợi, thư viện sách nói hoạt động rất trong sáng, thanh liêm. Nhờ vậy, các nhà hảo tâm luôn tin tưởng và hết lòng ủng hộ. Còn niềm vui nào hơn? Anh Phước ơi, 25 năm đầu nuôi con khôn lớn, giáo dục con sống có nghĩa có tình. 20 năm tiếp theo, âm thầm làm cái bóng. nhưng lại là một chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn lao, là trụ cột cho chị Ngọc và cháu Hương Dương yên tâm cống hiến cho đời, cho xã hội. Ai cũng quý mến anh.
Hương Dương ơi, cháu thương của dì. Với 47 năm cháu góp mặt cho đời, làm được nhiều việc tốt đẹp, phục vụ cho đạo và đời. Cháu ấy bình thản, an nhiên, về cõi an lành cháu nhé.
Quỳnh Quang Thư.